Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 7 năm 2014. Đối thoại chiến lược với Bắc Kinh, Mỹ lên án tin tặc Trung Quốc, đồng thời xác định không thể chấp nhận việc thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông. Tại Miến Điện, 5 nhà báo bị kết án tù vì tố cáo một nhà máy vũ khí hóa học. Theo Thủ tướng Úc, việc xích lại gần với Nhật Bản không ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc. Trên 70 người chết do Israel không kích vào dải Gaza, Hội đồng Bảo an họp khẩn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Lầu Năm Góc triển khai chiến thuật mới để răn đe Trung Quốc ở Biển Đông. Thua Argentina, đội tuyển Hà Lan rời cúp thế giới, nhưng trong danh dự, RFI đặt câu hỏi với ông Trần Hữu Sơn, một ủng hộ viên bóng đá Hà Lan. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai của cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ sáu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên án các cuộc tấn công tin học từ Trung Quốc nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ, đe dọa khả năng cạnh tranh của kinh tế Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, Bắc Kinh và Washington không đạt được bước tiến đáng kể nào trong vấn đề gián điệp tin học, hồ sơ hàng đầu của cuộc đối thoại chiến lược lần này. Trong khi đó, báo New York Times loan tin tặc Trung Quốc lần đầu tiên thâm nhập được vào kho dữ liệu tin học quốc gia có chứa thông tin về tất cả các viên chức của chính quyền liên bang.
Trong phát biểu sau một phiên họp với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định việc đánh cắp sở hữu trí tuệ do tin tặc giống như dội nước lạnh vào khả năng cách tân và đầu tư. Các hoạt động tin tặc gây thiệt hại cho nền kinh tế chúng tôi và đe dọa khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ, lời lẽ trong nguyên văn. Quan hệ Mỹ-Trung xấu đi hồi tháng 5 năm nay sau khi tư pháp Hoa Kỳ truy tố 5 sĩ quan Trung Quốc vì tội tin tặc và gián điệp kinh tế. Bắc Kinh trả đũa bằng cách rút khỏi nhóm làm việc chung về an toàn tin học. Chính quyền Bắc Kinh liên tục chỉ trích Washington đạo đức giả và khẳng định bản thân Trung Quốc cũng là nạn nhân của tin tặc, đồng thời lên án mạng lưới gián điệp mạng rộng lớn của tình báo Mỹ. Về thông tin các tin tặc Trung Quốc xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chính quyền Trung ương Hoa Kỳ, tờ New York Times ngày hôm nay nhận định, từ lâu nay tin tặc Trung Quốc đã nhiều lần mưu toan xâm nhập vào các máy tính của chính quyền Mỹ nhưng không thành công. Đây là lần đầu tiên các tin tặc đã mở được một cánh cửa, truy cập được các tập tin do cơ quan quản lý nhân sự Mỹ lưu trữ. Tờ New York Times cho biết, các tập tin trên có chứa thông tin cá nhân và riêng tư của các công chức như công việc làm trước đây, các tiếp xúc với nước ngoài, thông tin về sử dụng ma túy, v.v. Theo một viên chức xin ẩn danh, cuộc thâm nhập này được xác định là có thể đến từ Trung Quốc nhưng hiện tại không xác định được các gián điệp mạng này có làm việc cho chính quyền Bắc Kinh hay không.
Như tin chúng tôi đã loan, đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 6 giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã mở ra hôm qua với những tuyên bố hòa dịu từ phía lãnh đạo hai nước. Các tuyên bố đó tuy nhiên đã không ngăn cản Mỹ nêu bật quan điểm bất đồng tình của mình trước hành động của Bắc Kinh trên nhiều vấn đề, trong đó có hồ sơ Biển Đông.
Theo hãng tin AFP, trong buổi họp kín với phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã mạnh mẽ gây sức ép lên Trung Quốc trong hồ sơ tranh chấp biển đảo khi cảnh báo đối tác Trung Quốc là Washington không thể chấp nhận các mưu toan tạo ra một hiện trạng mới ở vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đây là hai nơi mà Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng. Theo một quan chức Mỹ cấp cao xin giấu tên, thì ông Kerry đã nói thẳng với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc phụ trách ngoại giao Dương Khiết Trì là bất kỳ quốc gia nào cũng đều không có quyền hành động đơn phương để đẩy mạnh các đòi hỏi chủ quyền hay lợi ích của mình. Theo nguồn tin trên, thì phía Mỹ đã tái khẳng định sự cần thiết của một trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và yêu cầu Trung Quốc đóng góp và tham gia vào trật tự đó thay vì chống lại các chuẩn mực khu vực và toàn cầu. Quan chức cao cấp Mỹ tiết lộ tiếp là phía Mỹ đã nói rõ với đối tác Trung Quốc rằng tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra một hiện trạng mới bất kể sự ổn định của khu vực, sự hài hòa của khu vực là điều không thể chấp nhận được. Trung Quốc đang dùng sức mạnh áp đặt chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các láng giềng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines.
Còn hôm nay, cũng tại vùng Đông Nam Á, theo hãng AFP, 5 nhà báo Miến Điện đã bị một tòa án miền Trung nước này kết án 10 năm tù giam. Lý do là đã viết bài tố cáo một tổ hợp sản xuất vũ khí hóa học. Giới bảo vệ nhân quyền lo ngại là quyền tự do báo chí bị chà đạp ở Miến Điện.
5 nhà báo của tờ Unity Weekly News, trong đó có người phụ trách biên tập, bị tòa án vùng Makway kết tội vi phạm bí mật quốc gia và phải chịu án 10 năm tù lao động khổ sai. 5 phóng viên Miến Điện bị bắt hồi tháng 2 năm nay, ngay sau khi công bố một bài viết tố cáo một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học mà quân đội Miến Điện cho hoạt động ở vùng Pok ở tại vùng tỉnh Makway theo lệnh của Thống tướng Than Shwe, nguyên lãnh đạo tập đoàn quân sự. Trả lời hãng thông tấn AFP, luật sư của 4 trong 5 nhà báo nói trên cho biết, phán quyết này là không chuẩn xác về mặt tư pháp, chúng tôi sẽ kháng cáo, lời lại trong nguyên văn. Sau gần nửa thế kỷ cầm quyền, Tập đoàn Quân sự Miến Điện tuyên bố tự giải thể vào tháng 3 năm 2011 và chuyển giao quyền lực cho một chính quyền gần như là dân sự của Tổng thống Than Shwe. Kể từ đó, chính quyền Miến Điện liên tục có nhiều cải cách, đặc biệt kiểm duyệt được hủy bỏ, báo chí tư nhân được phép hoạt động và hàng trăm tù chính trị, trong đó có nhiều nhà báo được trả tự do. Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền lo ngại về các đe dọa mới nhắm vào tự do báo chí, nhất là sau khi các nhà báo nói trên bị truy tố.
Thủ tướng Úc Tony Abbott vào hôm nay cho biết việc Úc siết chặt quan hệ với Nhật Bản không làm thiệt hại đến tình hữu nghị với Trung Quốc. Tuyên bố nói trên được đưa ra sau chuyến viếng thăm thành công và hiệu quả của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Trong chuyến công du 2 ngày, ông Abe đã trở thành lãnh đạo đầu tiên của Nhật phát biểu trước Quốc hội Úc và các thỏa thuận chủ yếu về tự do thương mại và an ninh đã được ký kết, kể cả việc chia sẻ công nghệ quốc phòng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc đã kiềm chế. Cho dù báo chí nhà nước tấn công vào những phát biểu gọi là đáng kinh ngạc của ông Abbott, trong bài diễn văn, Thủ tướng Úc ca ngợi lòng can đảm của các thủy thủ tàu ngầm Nhật trong đệ nhị thế chiến. Nhiều lần nhắc đến mối quan hệ đặc biệt trong chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật, ông Abbott nói rằng vẫn có thể duy trì quan hệ song phương tốt đẹp với cả Nhật Bản và Trung Quốc. Tuyên bố của Thủ tướng Abbott được đưa ra trong lúc Ngoại trưởng Julie Bishop nói rằng Úc không sợ phải đối phó với Trung Quốc để bảo vệ hòa bình và các quy định pháp luật. Trả lời phỏng vấn báo Sydney Morning Herald hôm nay, bà nhận định Trung Quốc không tôn trọng kẻ yếu, vì vậy khi có điều gì ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, chúng ta phải làm cho rõ thế đứng của mình. Hết lời chẩn. Tháng trước, Canberra đã ủng hộ việc Hoa Kỳ lên án Trung Quốc về các hành động gây mất ổn định khi tranh giành chủ quyền tại Biển Đông. Bản thân bà Bishop tháng 11 năm ngoái cũng đã làm cho Bắc Kinh hết sức giận dữ khi triệu mời đại sứ Trung Quốc cho đơn phương quy định vùng nhận dạng phòng không tại Biển Hoa Đông. Thủ tướng Abbott cho rằng các phát biểu của Ngoại trưởng Bishop hôm nay chỉ nhằm nhắc nhở là mỗi nước có quan điểm riêng của mình.
Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Úc của Thủ tướng Shinzo Abe, Canberra và Tokyo đã đạt được một thỏa thuận quốc phòng chưa từng thấy giữa hai nước, mà trọng tâm là việc Nhật Bản cung cấp tàu ngầm cho Úc. Trong một bài viết trên Nhật báo Úc The Australian vừa qua, một chuyên gia phân tích quốc phòng đã nêu bật tầm mức quan trọng của thỏa thuận này.
Thỏa thuận an ninh quốc phòng Nhật-Úc cho phép nhân viên quân sự Nhật Bản được đến đào tạo trên đất Úc, và hai bên sẽ cùng nhau thực hiện một chương trình đóng tàu ngầm theo công nghệ Nhật Bản, cụ thể là đóng loại tàu ngầm lớp Soyuz. Trong khuôn khổ dự án mang ký hiệu SAR-1000 của Úc, hải quân nước này sẽ thay thế 7 tàu ngầm lớp Collins cũ kỹ hiện có bằng 12 tàu ngầm lớp Soyuz chạy bằng diesel và điện. Theo chuyên gia Nicholson, tàu ngầm lớp Soyuz là loại tàu diesel điện lớn nhất thế giới hiện nay và rất có thể là tốt nhất. Điều hấp dẫn hải quân Úc trong thỏa thuận với Nhật Bản, công nghệ của Nhật dùng cho loại tàu Soyuz cho phép loại tàu này mất ít thời gian nổi lên trên mặt nước hơn các loại tàu ngầm quy ước khác. Loại tàu này được cho là thích hợp nhất đối với hải quân Úc để dùng trong các tuyến đường thủy hẹp trên toàn nước Úc. Trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc, ngoài việc tăng cường liên minh quân sự với Canberra, Tokyo cũng đẩy mạnh việc giúp đỡ các nước Đông Nam Á đang bị Bắc Kinh dùng sức mạnh hải quân chèn ép, cụ thể là Philippines và Việt Nam. Riêng đối với Việt Nam, hôm 7 vừa qua, nhân chuyến ghé thăm Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Nhật Bản Akinori Eto đã xác nhận việc Tokyo đang xúc tiến thủ tục tài trợ cho Việt Nam để đóng thêm tàu tuần tra trên biển. Số tiền này sẽ được cấp dưới dạng viện trợ vì phát triển ODA.
Cũng liên quan đến Nhật, hôm nay siêu bão Neuguri đã đổ bộ vào một trong ba đảo chính của Nhật. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 45 km/h, kèm theo là mưa lớn. Trước khi bão đến, bùn lở ở vùng đông bắc cuốn trôi một gia đình 4 người. Bão tràn qua Okinawa khiến 7 người khác thiệt mạng. Hàng trăm nghìn thường dân được báo động để sẵn sàng sơ tán.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hãng thông tấn AFP biết cơn bão Neuguri đổ bộ vào đảo Kyushu cách thủ đô Tokyo khoảng 1.000 cây số về phía tây nam. Từ đầu tuần này, trước khi tâm bão Neuguri vào đến đất liền, thì gần như toàn bộ nước Nhật được đặt trong tình trạng báo động với mưa to, gió rất dữ dội, sóng lớn và nước biển dâng cao, đặc biệt từ khu vực đảo Okinawa, miền cực nam đến vùng trung tâm đất nước. Tại một số nơi tốc độ gió lên tới 250 cây số giờ. Trong vòng 24 giờ qua, bão có chiều hướng hơi yếu đi nhưng di chuyển với tốc độ nhanh hơn và vẫn còn rất nguy hiểm. Theo dự báo khí tượng Nhật, bão sẽ tới Tokyo đêm nay. Con đường di chuyển của siêu bão Neuguri đi theo đúng chiều dài lãnh thổ của nước Nhật. Tại đảo Kyushu, gần 200 chuyến bay đi và đến đã bị hủy bỏ. Hàng năm Nhật Bản phải hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới, nhưng hiếm khi có bão dữ dội như thế vào tháng 7. Bộ phụ trách các thảm họa Nhật Bản đã có phiên họp đặc biệt để quyết định các biện pháp đối phó với tình trạng đặc biệt này.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, vào hôm nay Bắc Triều Tiên đề nghị đàm phán với Hàn Quốc về việc gửi vận động viên và các đội cổ vũ đến tham dự Á vận hội sẽ diễn ra tại Incheon.
Hãng tin nhà nước KCNA cho biết Ủy ban Thế vận Bắc Triều Tiên đã đưa ra đề nghị gặp gỡ vào tuần tới tại khu vực Bàn Môn Điếm. Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng sẽ trả lời nội trong ngày. Hồi tháng 5, Bình Nhưỡng loan báo sẽ gửi 150 vận động viên đến tham gia Á vận hội tổ chức tại Hàn Quốc từ 19 tháng 9 đến 4 tháng 10 tại thành phố cảng Incheon. Và đầu tuần này, Bình Nhưỡng cho biết cũng sẽ gửi đến một đội cổ vũ. Bắc Triều Tiên đã tẩy chay Thế vận hội Seoul 1988, nhưng gửi các vận động viên và các nhóm cổ vũ đến tham gia ba sự kiện thể thao sau đó tại Hàn Quốc, kể cả Á vận hội 2002. Trong đội cổ vũ mà Bình Nhưỡng gửi sang dịp giải vô địch điền kinh châu Á, có cả Ri Sun-ju, nay là vợ của lãnh tụ Kim Jong-un. Cũng trong hôm nay, Seoul đã lên án việc Bình Nhưỡng bắn thử hàng loạt tên lửa, gọi đây là khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa đến sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đặc biệt quan ngại về vụ bắn hai hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn hôm qua. Phát ngôn viên bộ này nói rằng sự kiện trên là bất thường vì tên lửa bắn ra từ một địa điểm nhạy cảm gần khu phi quân sự. Theo ông, đây có thể là thông điệp của Bình Nhưỡng rằng Hàn Quốc có thể là mục tiêu của các cuộc tấn công bất ngờ từ Bắc Triều Tiên bằng hỏa tiễn đạn đạo bất kỳ lúc nào và bất cứ ở đâu.
Trên lục địa châu Âu, vào hôm qua, Tổng thống Ukraine có cuộc điện đàm với nguyên thủ nước Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cả ba sẽ phải có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Nga để yêu cầu gây áp lực lên phe nổi dậy Ukraine. Hiện tại, lực lượng thân Nga vẫn kiểm soát Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang áp sát hai thành phố này.
Theo đặc phái viên của RFI có mặt tại Donetsk, cuối chiều qua, một đoàn xe bọc thép, vũ khí hạng nặng và hàng chục binh sĩ quân đội Ukraine với chiều dài hàng trăm mét đã được nhìn thấy tại phía nam Donetsk. Đêm qua đã trôi qua bình yên tại Donetsk, trong khi tại các vùng ven Lugansk thì đã có nhiều trận đánh dữ dội giữa quân đội chính phủ với phe ly khai. Theo người phát ngôn của chiến dịch chống khủng bố, quân ly khai đã tấn công sân bay Lugansk do quân đội kiểm soát từ nhiều tuần nay. Không quân Ukraine đã trả đũa. Theo Reuters, để bảo đảm an toàn cho thường dân, tối thứ Ba, Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố sẽ không có chiến sự trên đường phố ở Donetsk. Donetsk sẽ không bị pháo kích hay không tập. Trung tâm hai thành phố Lugansk và Donetsk dường như không bị ảnh hưởng gì, nhưng phố xá ngày càng vắng người. Về phần mình, lực lượng nổi dậy tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tình nguyện viên. Cho đến tối thứ Ba, đã có 300 người tình nguyện đầu quân. Phe ly khai dựng nhiều hàng rào phòng ngự bảo vệ Donetsk. Hôm qua, theo một thông điệp của Điện Élysée được hãng thông tấn AFP trích dẫn, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, hai lãnh đạo Đức, Pháp đã kêu gọi ông Poroshenko thể hiện sự kiềm chế về mặt quân sự và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn song phương, thiết lập một cơ chế kiểm soát đường biên giới với vai trò của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, đồng thời trả tự do cho tất cả các con tin.
Chuyển qua vùng Cận Đông, hoạt động không kích của Israel từ 3 ngày nay nhắm vào lực lượng Hamas trên dải Gaza nhằm trả đũa các vụ bắn rocket, đến nay đã làm cho 76 người chết. Trong đó, chỉ riêng hôm nay đã có 25 người thiệt mạng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp lại hôm nay về leo thang xung đột giữa Israel và Palestine.
Tại một quán cà phê ở thành phố Khan Yunis đang truyền hình trận bán kết cúp bóng đá thế giới giữa Argentina và Hà Lan tối qua, 8 người đã bị tử thương và ít nhất 15 người bị thương. Một giờ sau đó, 4 phụ nữ và 4 trẻ em thiệt mạng khi 2 căn nhà bị trúng bom. Quân đội Israel loan báo đã oanh tạc 320 mục tiêu của phe Hamas trong đêm qua tại dải Gaza, nâng tổng số các vụ không kích lên 750 vụ kể từ đầu chiến dịch rào cản được tung ra hôm thứ Ba để trả đũa những loạt đạn rocket của Palestine. Phe Hamas hôm nay đã cho biết bắn rocket về Tel Aviv. Theo quân đội Israel, một trong những quả đạn này đã bị hệ thống phòng không Iron Dome chặn lại. Đợt bạo động mới này là trầm trọng nhất kể từ cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza cuối năm 2012. Trong cuộc họp khẩn hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thông tin cho 15 thành viên Hội đồng Bảo an về tình hình Cận Đông. Hôm qua tuyên bố trước báo chí, ông kiên quyết lên án việc bắn rocket vào Israel, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu kiềm chế tối đa, tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế về việc bảo vệ sinh mạng thường dân.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, theo một báo cáo được chính phủ Trung Quốc công bố hôm nay, Bắc Kinh đã dành 90 tỷ nhân dân tệ từ năm 2010 đến năm 2012 để viện trợ cho các nước khác, trong đó có khoảng hơn một chục nước ở châu Âu. Viện trợ dưới dạng không hoàn lại, cho vay không lãi hay với điều kiện ưu đãi đã được dành cho 121 nước.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Lầu Năm Góc triển khai chiến thuật mới để răn đe Trung Quốc ở Biển Đông. Vào lúc tàu Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau trên Biển Đông, tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981, trong thời gian gần đây phi cơ trinh sát Mỹ bắt đầu xuất hiện trên khu vực. Sự kiện khác lạ này phải chăng là một chiến thuật bắt đầu được Hoa Kỳ áp dụng để đối phó với các hành động của Bắc Kinh, bị đánh giá là khiêu khích và gây bất ổn định trong vùng? Theo nhật báo Anh Financial Times số ra hôm nay, sự kiện đó có thể được xem là chiến thuật mới đang được Bộ Quốc phòng Mỹ áp dụng để răn đe Trung Quốc. Theo tờ báo, chiến thuật mới được Lầu Năm Góc triển khai bao gồm nhiều thành tố, trong đó có việc sử dụng một cách thường xuyên hơn và mạnh bạo hơn các loại phi cơ trinh sát cũng như tàu hải quân ngay tại khu vực có tranh chấp. Sự kiện đầu tiên phản ánh chiến thuật mới đó diễn ra vào tháng 3 vừa qua khi Mỹ cho một chiếc phi cơ trinh sát P-8A bay ngang qua bãi Sir John Marshall ở khu vực Trường Sa. Tại nơi đó, tàu Trung Quốc đang phong tỏa đường tiếp tế cho một toán thủy quân lục chiến Philippines đồn trú trên bãi mà Manila tuyên bố chủ quyền nhưng bị Bắc Kinh tranh chấp. Phi cơ Mỹ đã bay rất thấp sao cho phía Trung Quốc có thể nhìn thấy được. Cũng như vậy, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam mới đây đã cho biết là vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, một chiếc phi cơ EP-3 của Mỹ cũng đã bay qua khu vực có giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và ở độ cao rất thấp, chỉ khoảng 200 mét. Sau đó, có thêm một chiếc trinh sát cơ RC-135 của Mỹ bay ở độ cao 3.000 thước. Đây là một khu vực dày đặc tàu Trung Quốc được phái tới để bảo vệ giàn khoan của họ. Trả lời báo Financial Times, một cựu quan chức Lầu Năm Góc quen thuộc với những hoạt động kể trên, xác nhận đó là một chiến thuật mới của Hải quân Mỹ. Ông nói, thông điệp là, chúng tôi biết những gì quý vị đang làm, hành động của quý vị sẽ có hậu quả. Chúng tôi vừa có khả năng, vừa có quyết tâm, và chúng tôi đang hiện diện ở đây. Đối với Hoa Kỳ, thách thức hiện nay là làm sao có được phương cách hữu hiệu nhằm đối phó với chiến lược tầm ăn dâu của Trung Quốc tại Biển Đông, tức là bành trướng từ từ nhưng một cách vững chắc trên các khu vực mà họ đòi chủ quyền. Khó khăn đối với quân đội Mỹ là làm sao ngăn chặn được các hành động gặm nhắm của Trung Quốc trên quy mô nhỏ, sao cho tình hình không leo thang thành xung đột quân sự trên bình diện rộng. không phải là ngẫu nhiên mà gần đây ngành ngoại giao Mỹ đã cực lực lên tiếng đả kích các hành động của Trung Quốc bị cho là nhằm thiết lập một hiện trạng mới trong vùng. Đó là những việc như đưa giàn khoan xuống hoạt động tại những vùng tranh chấp với Việt Nam, cho xây dựng hạ tầng cơ sở kiên cố trên những thực thể địa dư mà họ từng dùng võ lực đánh chiếm của Việt Nam hay của Philippines, ban bố những luật lệ gọi là quốc gia nhưng lại áp dụng trên những vùng mà Trung Quốc đơn phương cho là của mình. Ngoài việc tích cực sử dụng máy bay do thám và đưa tàu đến hoạt động gần khu vực có tranh chấp, Hoa Kỳ cũng nghĩ đến khả năng công bố rộng rãi hình ảnh hoặc video về các hành vi thái quá của Trung Quốc trên biển. Một số quan chức Mỹ cho rằng nếu hình ảnh tàu Trung Quốc sách nhiễu ngư dân Việt Nam hay Philippines được loan truyền rộng rãi, điều đó có thể khiến Bắc Kinh chùn tay. Sau cùng, trong các chiến thuật mới của mình, Mỹ cũng sẽ giúp các nước trong vùng có thông tin nhanh chóng và kịp thời về vị trí các con tàu trong khu vực. Mỹ đã cung cấp cho Philippines, Nhật Bản và một số nước khác trong vùng các thiết bị radar và hệ thống giám sát. Hiện nay, Mỹ đang tìm cách để tích hợp thông tin thu thập được vào một mạng lưới khu vực rộng lớn hơn, có chức năng chia sẻ dữ liệu. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai sau mục điểm báo của Thanh Hà, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm của Tú Anh với đề tài Những thách thức đang đón chờ Tổng thống mới Indonesia. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn ông Trần Hữu Sơn, một ủng hộ viên bóng đá Đà Lạt, về sự kiện dù thua Argentina nhưng đội tuyển Hà Lan vẫn rời cúp thế giới trong danh dự. Trong trận bán kết hôm qua, đội tuyển Hà Lan tại Cúp bóng đá Thế giới 2014 đã phải chịu thua trước Argentina trong loạt đá penalty sau khi bị cầm chân 0-0. Điều này đã làm tiêu tan mong đợi của giới hâm mộ, vốn hy vọng châu Âu ngự trị với hai đội láng giềng Đức, Hà Lan cùng vào chung kết. Tuy nhiên, dư luận Hà Lan dù tiếc nhưng không buồn, thậm chí còn hãnh diện. Lý do là họ xem đội nhà đã đạt thành tích khi vào được bán kết, vì trong mấy năm này, đội Hà Lan đã sa sút hẳn, bị tuột xuống hạng 25 thế giới. Đội tuyển Hà Lan như vậy đã lấy lại được phong độ. Phân tích thất bại của đội Hà Lan, báo giới đã nêu lên sai lầm nhỏ của huấn luyện viên là đã không lường trước được là sẽ phải vào đá penalty, cho nên đã thay người đến mức tối đa, không thể sử dụng lại cú ngoạn mục là thay thủ môn vào giờ chót như trong trận với Costa Rica đã đưa Hà Lan vào bán kết. Trả lời RFI, ông Trần Hữu Sơn, một ủng hộ viên nhiệt tình của đội Hà Lan, nhận thấy là hai đội dẫu sao cũng tài năng ngang ngửa. Ông cũng tiên đoán là Argentina sẽ không cầm cự được trước đội Đức trong trận chung kết.
Dạ, xin chào anh Sơn. Dạ, thưa anh. Dạ. Như thế là Hà Lan đã phải ra đi sau trận bán kết. Thế theo dõi trận đấu hôm qua, thì anh nhận thấy là kết quả có oan uổng hay không? Hay là cũng đoán trước được, theo cách chơi của Hà Lan, có nhiều chỗ sơ hở?
Dạ thưa chị, dĩ nhiên phải nói rằng đầu tiên là được theo dõi những bản tin chót trên báo chí, tờ truyền thông Hà Lan, thì chúng tôi thấy rằng phần đông thì bà con Hà Lan đều cho thấy là không buồn nhưng mà rất là tiếc. Rất là tiếc là không có cơ hội để mà vào chung kết để phục hoàng với lại đội Đức của năm 1974. Nhưng mà cứ nhìn qua trận đấu thì chúng ta có thể nói rằng hai bên ngang ngửa nhau. Chuyện mà thắng hay bại trong cái trận này, nó không có một bên. Giả sử như Hà Lan có thắng thì cũng vậy thôi, hoặc là Argentina thắng thì cũng vậy thôi. Nghĩa là ngang ngửa, ăn thua nhau chỉ có cái phút chót mà thôi. Nó khác hẳn cái trận penalty so với cái trận Costa Rica với là Hà Lan. Trận đó thì Hà Lan liên tục tấn công Costa Rica chỉ thủ thôi, còn trận này hai bên có thể nói rất là dày dặn, đối thủ của mình mà đá từng trận khác nhau và hai bên có rất ít cơ hội để mà làm bàn, mặc dù là ở giờ chót thì Argentina có một trong hai cái cơ hội đỡ nguy hiểm hơn Hà Lan, nhưng mà nói chung thì hai bên đều ngang ngửa nhau, thăm dò nhau, chỉ chờ quên sơ hở bên kia tấn công mà thôi. Như vậy thì cái kết quả mà chúng tôi thấy rằng có Hòa Lan thua, thật ra Hòa Lan không buồn, nhưng mà rất tiếc là không đạt được đi vào chung kết mà thôi.
Thế thì theo anh á, thì Hòa Lan có lẽ là phải tấn công song sáo hơn nữa, hay là có phải là thủ chặt chẽ hơn nữa, hay là như thế nào?
Có thể nói rằng Hòa Lan dự tính, cứ coi trận đấu vừa rồi đó, thì cho thấy rằng cái ông bầu Văn Gao là tất cả ông bầu nào cũng vậy thôi, nhưng mà có thể nói rằng Văn Gao đã tính cái mức cuối cùng á, là thiếu may mắn hay là không được chính xác thì mình cũng thể nói được, nhưng mà ông ta dự tính rằng sẽ thắng chứ không có chuyện mà đá penalty như vậy, cho nên không có nghĩ tới chuyện cuối cùng là thay cái cầu thủ để mà gọi là thủ môn cuối cùng để mà ra bắt. Kỳ trước á, những cái trận trước á, đối với cái trận Costa Rica thì ông ta thấy rằng tất cả các cầu thủ Hà Lan không cần thiết lắm phải đổ ra để mà thắng Costa Rica, vậy nên nghĩ rằng có thể thắng dễ dàng. Còn đối với lại Argentina thì ông ta nghĩ là tương đối khó hơn, cho nên mọi cái nỗ lực đã dồn hết cho việc đó, tức là thay hết ba cầu thủ rồi, cho nên cuối cùng khi mà đã về rồi đá penalty thì không có quyền thay nữa. Do vậy mà cái thủ môn, cái ông Tim Crew là cái thủ môn nào nổi tiếng của Bắc Kinh, hai trái banh của Costa Rica đó, không được thay thế. Cứ coi trên TV và theo dõi cái trận đấu và trên cái thái độ và cái gương mặt của thủ môn đó khi mà thua, thì dĩ nhiên là ta tới đang ngủ cái thủ môn kia, nhưng mà gương mặt cho thấy rằng rất là tiếc rằng tại sao mà mình không có dịp để mà chứng tỏ cái khả năng của mình lần thứ hai cái tài mà đóng bắt cái trái penalty nữa. Thì cái đó là một cái sơ suất mà người ta đánh giá rằng sơ suất nhỏ của nhà dự dắt Van Gaal đã sai lầm về cái điểm sai nhỏ đó trong cái chiến thuật mà thay người. Tới chừng cuối cùng thì không có quyền thay nữa, trong cái luật đó thay đó ba người thì thôi, anh ta đành chịu mà thôi. Và cái sai thứ hai á là khi mà chuẩn bị mà đá penalty thì ông Van Gaal đó đã tới vỗ vai một trong những cầu thủ hàng thủ, tức là Phong Fla đó, suốt trận đấu rất là xuất sắc. Những cái trận đấu vừa rồi trước nó cũng vậy, ông ta thủ rất là vững, và ông ta vỗ vai, ông ta nói rằng trong cái phòng phỏng vấn cuối cùng đó thì Fla có giải thích chứ là báo chí thôi. Người ta hỏi thôi, chứ lúc đó thì ông bầu tới vỗ vai anh và nói chuyện gì, thì anh trả lời rằng ông bầu có nói rằng anh có bằng lòng nhận trái đá đầu tiên không, thì ông mới nói rằng ồ được, cái ông bầu mà đề kỷ như vậy thì mình đâu có từ chối, và ông ta đã nhận. Thực ra thì người mà đá penalty, cái ông Fla đó, cái người bị đá đi đầu tiên mà bị bên kia chặn bắt đó, thì Fla chưa hề tại đá penalty hồi nào hết, nhưng mà bởi vì ông bầu thấy rằng suốt cái trận đó ông cầu thủ này rất là dũng dàng, rất là tự tin, cho nên mới giao ông ta đến trận đó. Và đó là những cái điểm mà trên báo chí, trên internet chúng tôi đọc đây đó, thì họ chỉ tiếc điều đó thôi. Tại sao là không cử một cái cầu thủ giỏi đầu tiên đá vào để lấy lại tin tưởng, rồi trái đầu, rồi sau đó thì có thể để cho phần Fla đá sau cũng được. Rồi nhưng mà bầu đã tính sai nước cờ đó.
Dạ thưa anh, trở lại cái vấn đề phản ứng của dư luận, thì phản ứng của dư luận Hà Lan sau trận là như thế nào thưa anh?
Rất hài lòng. Họ nói rằng Hà Lan đi rất xa, mà họ không nghĩ rằng những lúc đầu họ không nghĩ tới nước đó, họ nghĩ như chẳng hạn như chính ông bầu đó, chính ông Văn Gaal là khi mà nhận trách nhiệm, nhận làm hướng dẫn viên cho cái đội này rồi, thì ông ta cũng chỉ hứa rằng ông sẽ cố gắng để đạt tới cái gọi là tới bán kết thôi, và ông ta đã đạt được. Đó là cái khả năng tối đa mà ông ta hứa là sẽ làm được, và ông ta làm được rồi. Thì tất cả cái giới mộ đều ở đây, cũng như cái người nhân dân ở đây theo dõi, thì tôi thấy rằng Hà Lan đi tới đó đã là may mắn lắm rồi. Tại vì thật ra thì như chị thấy đó, như quý vị thấy đó, thì trong cái bảng danh sách của thế giới trên đội cầu của Hà Lan trong những năm chót này đã bị xuống, từ có năm 2011 thì đã đứng ở trận thứ nhất rồi, bây giờ 2014 đang đứng xếp thứ hạng thứ 25 trong cái bảng xếp hạng thế giới. Thì từ thứ hạng 25 mà vô được tới bán kết như vậy thì họ rất là hài lòng, và họ nghĩ rằng tất cả những cái gì, cái khả năng của cầu thủ của đội Hà Lan, ông bầu đã đem ra hết và đã đạt được tới đó, đã cũng làm được là một lọt, nói là may mắn trong đấy, nhưng mà đã làm thích thú rồi, và dĩ nhiên nếu được vô chung kết nữa là càng thích thú hơn.
Ê, dạ thưa anh vừa nhắc tới chung kết, thì theo diễn tiến các trận thì anh thấy là chiếc cúp 2014 này có thể về tay ai ạ?
Dạ thưa chị và thưa thính giả, thì tất cả tôi tin rằng tất cả mọi người đều nghĩ rất rõ ràng rằng cái trận này kết quả rất rõ ràng trước mắt, ai cũng biết đó là đội trường tuyển thủ Đức dễ dàng thắng đội Argentina, không phải là chỉ nhờ cái trận cuối cùng mới đây mà đội Đức đã thắng một cách dễ dàng 7-1 của đội tuyển nhà Ba Tây. Nhưng mà trong suốt thứ nhất là cái quá khứ của đội Đức thì ai cũng biết rất rõ rằng một trong những đội đã từng đó 3 lần đoạt giải nhất rồi, mà đã hạ được cái đội mà gọi là 6 lần 5 lần có dễ nhất như đội Ba Tây, thì các đội khác khó lòng mà thắng được. Thì theo cái giới mà một điều kể cả cái giới mà gọi là cờ bạc và theo dõi thì họ cũng nói rằng họ còn chấp nữa mà chấp rõ ràng là 6-4 chẳng hạn, trước trường hợp đặt là 6 đồng thì đạo họ chỉ cần ăn là 4 đồng mà thôi. Thì điều đó chứng tỏ rằng là mọi người đều tin tưởng rằng là Đức là thắng dễ dàng. Hơn thế nữa, nếu mà dòm cho kỹ cái Argentina trận rồi đối với trận Hồ Lan nhà hàng thì họ rất là yếu, thủ tương đối cũng được thì thôi nhưng mà không có những xuất sắc. Messi không còn là một sao sáng như ở đội Barcelona nữa. Messi đã mất hẳn cái thế đứng của Di Maria. Di Maria đã không tham dự được nữa và tôi không biết rằng trong thời gian tới này Di Maria có phục hồi được không để cùng với lại Messi mà giúp cho đội Argentina có thể chống đỡ từ tạm thời được, chứ không đừng nghĩ tới thắng, có thể kéo dài được đến trận đá tim hay không nữa. Tóm lại thì đội Đức đủ lý do để cho người ta xác nhận đội Đức thắng cách dễ dàng.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn anh Sơn đã tham gia chương trình hôm nay.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, đài nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đối thoại chiến lược với Bắc Kinh, Mỹ lên án tin tặc Trung Quốc đồng thời xác định không thể chấp nhận việc thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông. Tại Miến Điện, 5 nhà báo bị kết án tù vì tố cáo một nhà máy vũ khí hóa học. Thủ tướng Úc, việc xích lại gần với Nhật Bản không ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc. Trên 70 người chết do không kích tại Gaza, Hội đồng Bảo an họp khẩn. Mỗi ngày một sự kiện, Lầu Năm Góc triển khai chiến thuật mới để răn đe Trung Quốc ở Biển Đông. Thua Argentina, đội tuyển Hà Lan rời cúp thế giới nhưng trong danh dự, RFI đặt câu hỏi với ông Trần Hữu Sơn, một ủng hộ viên bóng đá Hà Lan. Sau đây là một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Chiến tranh lại đe dọa Cận Đông, bầu cử tổng thống tại Indonesia, thất bại ê chề của đội tuyển Brazil ở trận bán kết cúp bóng đá thế giới, tay đua người Anh Christopher Froome bỏ cuộc vòng đua xe đạp Tour de France, khai mạc liên hoan ca nhạc Francophonie. Thưa quý thính giả và các bạn, đấy là những chủ đề chính được báo chí Paris quan tâm hôm nay. Nhưng trước hết, xin điểm qua bài báo trên tờ Le Figaro nói về số phận của bầy chuột sống dưới lòng đất tại thủ đô Bắc Kinh.
Bầy chuột được nói tới là những thành phần lao động nhập cư ở Trung Quốc từ nông thôn lên thành thị kiếm sống. Ngay tại thủ đô Bắc Kinh, gần 1 triệu con người sống chui nhủi dưới hầm các khu cao ốc sang trọng, hay họ sống trong những ống cống chật hẹp, ẩm ướt và hôi hám. Ánh sáng mặt trời là một thứ xa xỉ phẩm họ không hề được biết tới. Nỗi ám ảnh lớn nhất đối với bầy chuột đó là khi ống cống bị ngập nước vào mùa mưa. Cuộc sống chui nhủi dưới mặt đất đó đang đem lại nhiều hậu quả tai hại. Nhiều người bị suy nhược thần kinh, mắc chứng bệnh trầm cảm, một số khác thì bị bệnh ngoài da và đường hô hấp.
Bắc Kinh có tổng cộng là 25 triệu dân, trong số đó thì có từ 6 đến 7 triệu người đã bỏ làng quê gia đình lên thành phố kiếm sống. Họ thường bị bóc lột và bị xếp vào thành phần công dân hạng 2. Phóng viên của tờ báo đã gặp được một vài trường hợp. Trong số này có một cặp vợ chồng sống cùng một đứa con nhỏ trong một cái hầm vỏn vẹn 10 thước vuông. Cặp vợ chồng này may mắn hơn những người cùng cảnh ngộ rất nhiều. Cho dù là để được quyền sử dụng 10 thước vuông đó, họ phải trả thêm cho chủ 100 nhân dân tệ hàng tháng. Rồi một người mẹ trẻ khác sống với đứa con nhỏ chưa đầy 20 tháng tuổi nói với phóng viên của Pháp rằng cô hy sinh để gửi tiền về quê cho gia đình, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới được sống trên mặt đất, hít thở không khí và trông thấy ánh nắng mặt trời như những con người có một cuộc sống bình thường khác. Năm ngoái, báo chí Trung Quốc đã gây xôn xao trong dư luận trước hoàn cảnh của một thiếu phụ chấp nhận sống trong ống cống để tiết kiệm tiền nuôi con ăn học. Và thế là lập tức các giới chức ở thủ đô Bắc Kinh đã ra lệnh tống những bầy chuột đó về quê, tránh để làm xấu đi hình ảnh của một thành phố tráng lệ và phồn vinh như thủ đô Trung Quốc. Trả lời báo Le Figaro, nhà xã hội học giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh, ông Lục Tuệ Lâm cho rằng những thành phần lao động nhập cư bị người dân thành phố miệt thị, khinh rẻ, thường làm những công việc như là phục vụ cho nhà hàng, gác gian hay là giao hàng. Không có sự đóng góp của những thành phần đó thì nhiều hoạt động kinh tế ở Bắc Kinh sẽ bị tê liệt và thủ đô Trung Quốc không thể được phồn thịnh như ngày nay.
Cũng về châu Á, nhiều tờ báo trong ngày đều nhìn về Indonesia, nơi cả hai ứng cử viên tổng thống đều tuyên bố đã đắc cử. Le Monde nói tới một sự bế tắc chính trị sau bầu cử.
Theo thăm dò dư luận thì đảng đối lập PDIP của đô trưởng Jakarta ông Joko Widodo về đầu, ứng cử viên được mệnh danh là người của nhân dân, dường như đã qua mặt cựu tướng Subianto. Báo Leseco nhắc lại, kết quả chính thức sẽ chỉ được công bố vào ngày 21 tháng 7 tới. Nhưng tại một nền dân chủ còn non trẻ như Indonesia, đây là lần đầu tiên người dân được chọn tổng thống theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Cũng về Indonesia, một bài viết trên tờ La Khoa rất thú vị khi nhắm vào những quan hệ chồng chéo giữa các doanh nhân và giới chính trị tại Jakarta. Cựu tướng Subianto có được những điểm tựa tài chính quý giá như là chính người em trai của ông. Ông này là chủ nhân tập đoàn Aksari, hoạt động trong các lĩnh vực từ ngân hàng đến ngành khai thác khoáng sản, năng lượng tái tạo, v.v. Hậu thuẫn thứ nhì quan trọng của ông Subianto đó là chủ tịch đảng Golka, ông Abdulziran Bakri. Bakri là một ông trùm đang kiểm soát từ ngành truyền thông đến công nghiệp thực phẩm. Trong khi đó thì ứng cử viên Widodo xuất thân là một nhà cung cấp trang trí nội thất. Ông không có vây cánh như ông Subianto, nhưng đô trưởng của Jakarta cũng có những điểm tựa hết sức quý giá. Trong số đó phải kể tới ứng cử viên vào chức vụ phó tổng thống Indonesia là ông Yusuf Kalla, một doanh nhân hàng đầu của Indonesia. Tờ La Khoa sau cùng đưa ra kết luận, kể từ khi nhà cựu độc tài Suharto lên cầm quyền vào năm 1967, thì đời sống chính trị của Jakarta đã được gắn liền với các hoạt động kinh tế của đất nước và nạn tham nhũng qua đó đã không ngừng phát triển.
Về thời sự nóng bỏng tại Cận Đông, phóng sự của Liberation cho thấy, ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Israel, khi trời sẩm tối, người dân rút hết vào trong nhà, đạn pháo rocket rơi nhiều hơn. Hầu như các hiệu ăn đều vắng bóng người, các chương trình nghệ thuật đều bị hủy bỏ. Phần lớn trong dư luận Israel muốn quân đội can thiệp vào dải Gaza, trong lúc chính quyền Tel Aviv thì đặt nhiều kỳ vọng vào hệ thống phòng thủ chống tên lửa mang tên Iron Dome, tức vòm thép, để chống đỡ trước các trận mưa rocket của quân Hamas.
Cả tờ Liberation lẫn Le Figaro cùng quan tâm trước việc tổ chức Hamas ngày nay đã nắm trong tay cả một khối lượng đầu đạn và tên lửa hết sức quan trọng. Le Figaro nhắc lại là trong những ngày vừa qua, tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas đã sử dụng những loại tên lửa như là R-160 hay là M-75 với tầm bắn từ 80 đến 160 cây số. Đấy là những loại vũ khí tối tân khác hẳn so với những quả đạn pháo rocket cổ lỗ Qassam của thời kỳ những năm đầu thập niên 2000.
Trở lại với phần trang thể thao, tất cả các tờ báo đều chú ý tới cúp bóng đá thế giới, nhưng không mấy ai bình luận về trận bán kết thứ nhì vừa diễn ra đêm qua với kết quả là Argentina giành được chiếc vé vào chung kết. Tất cả các bài viết đều tập trung về thất bại lịch sử của đội tuyển Brazil bị Đức loại khỏi cuộc chơi với tỷ số nhục nhã là 7-1. Liberation đăng ảnh một cổ động viên mặc sơn màu cờ của Brazil bên cạnh dòng chữ Brazil nỗi buồn khôn nguôi. Le Figaro thì phân tích cặn kẽ những nguyên nhân của một trận thua lịch sử.
Theo tác giả bài báo, xứ sở của bộ môn bóng đá đang phải đương đầu với những thách thức lớn như là các câu lạc bộ bóng đá của Brazil không còn nhựa sống, đại đa số các nhân tài đều là những cầu thủ đi đấu thuê cho các quốc gia khác. Brazil chỉ còn là một trường đào tạo giỏi, nhưng một khi mà các cầu thủ thành tài thì họ chạy theo danh vọng tiền tài đi đầu quân cho các đội tuyển của quốc tế mà bỏ chơi trụi nền bóng đá quê nhà. Le Figaro chốt lại, trong 20 năm vừa qua, Brazil đã trở thành cái lò đào tạo để lập nên vinh quang cho các đội bóng đá của châu Âu. Vì vậy mà những gì tinh túy nhất trong nghệ thuật bóng đá của Brazil đều đã bị bốc hơi. Ngoài ra, vẫn theo tờ báo này, thất bại của đội bóng Brazil nằm ở chỗ đội Seleção đã không có một sức mạnh tập thể mà chỉ trông chờ vào một vài ngôi sao như là trường hợp của Neymar. Xui cho Brazil là tiền đạo này đã bị trọng thương. Đội tuyển Brazil không còn biết trông chờ vào ai để đáp lại tấm lòng và những mong đợi to lớn của hơn 200 triệu người dân hâm mộ Brazil. Liberation bồi thêm, Brazil thua cuộc là phải khi biết rằng đấy chỉ còn là một phiên bản nhạt mờ của các câu lạc bộ lắm tiền nhiều của ở châu Âu. Trường phái bóng đá Brazil thì đã bán mất linh hồn. Dù sao đi chăng nữa, thất bại ê chề và nhục nhã của các chú lính áo vàng cũng đã khiến cho dư luận Brazil trở nên lạnh nhạt hơn với đội tuyển Seleção. Trong khi đó thì đội Đức bình thản để chuẩn bị cho trận chung kết vào tối Chủ nhật sắp tới trước Argentina. Le Figaro dành cho đội National Mannschaft những lời khen như là hơn hẳn đối thủ về đủ mọi mặt. Giải thích về thành công vượt bậc của đội nhà, tiền vệ Miroslav Klose cho rằng bí quyết thành công của đội Đức chính là một sự hài hòa và đoàn kết giữa các đồng đội. Báo La Croix ngay trên trang nhất đăng ảnh các cổ động viên Đức rạng rỡ đón mừng chiến thắng. Ở bên trên là hàng tựa lớn: vì sao nước Đức làm cái gì cũng thành công? Người đọc cảm nhận thấy trong sự thán phục có một thoáng ganh tị. Ở trang trong, tờ báo châm biếm với bức hí họa cho thấy khung thành của thủ môn Brazil đầy ắp bóng. Tác giả bài báo viết, không chỉ là đầu tàu kinh tế và chính trị của châu Âu, nước Đức còn đang ngự trị cả trên thế giới bóng đá. Báo La Croix nhấn mạnh, thành quả mà đội tuyển Đức đang gặt hái được ngày hôm nay đã được gieo mầm từ những thất bại hồi năm 2000. Sự kỳ diệu của nước Đức là ở chỗ quốc gia này đã luôn bật dậy từ những thất bại chua cay và từ đó tìm đường đi đến thành công. Từ lĩnh vực giáo dục cho đến kinh tế, nước Đức luôn tỏ ra hết sức thực tiễn và luôn điều chỉnh thể thức vận hành vì quyền lợi của người dân, mà sau cùng thì chính người dân Đức là được hưởng lợi hơn cả.
Sau đây là tạp chí Tiêu Điểm, những thách thức đang chờ Tổng thống mới Indonesia. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Thị trường chứng khoán Jakarta lên điểm 2 ngày liên tiếp, chứng tỏ đô trưởng Joko Widodo có nhiều cơ may đắc cử Tổng thống Indonesia. Giới đầu tư quốc tế đặt niềm tin vào ứng cử viên trong sạch, không liên can gì đến chế độ độc tài cũ để cải cách đất nước, diệt trừ tham nhũng. Quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á đang đứng trước nhiều thử thách lớn lao, từ nội tình kinh tế, xã hội cho đến an ninh khu vực. Tuy nhiên, theo nhà báo Lưu Tường Quang từ Úc, thì bất cứ nhân vật nào lên làm tổng thống cũng đứng trước những thách thức như nhau và cũng phải lưu tâm nhiều hơn vấn đề Biển Đông, mà các thế lực trong vùng từ Mỹ, Nhật, Úc đến Philippines đang nỗ lực ngăn chặn tham vọng làm thay đổi nguyên trạng của Bắc Kinh. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, tuần này tại châu Á Thái Bình Dương có nhiều sự kiện liên quan đến chiến lược ngoại giao chính trị, đối thoại Mỹ-Trung, Nhật-Úc thắt chặt liên minh, bầu cử tổng thống tại Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và cũng là nền dân chủ thứ ba của thế giới. Tuy nhiên, dường như cuộc bầu cử tổng thống tại Indonesia không được nổi bật lắm, mặc dù giới đầu tư quốc tế rất lưu tâm. Anh phân tích ra sao?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Ba cái diễn tiến quan trọng trong cái tuần này đó, thì như Tú Anh vừa nói, đó là cái chuyến đi hội nghị tay đôi giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc dưới hình thức Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngân khố, tức là ông Kerry và ông Liu, đang có mặt tại Bắc Kinh ngày hôm nay và ngày mai. Và đồng thời lúc đó thì vài ngày trước đây thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công du Úc đại lợi. Cái mục đích của ông Shinzo Abe là đi tìm đồng minh, và quả thật ông đã tìm được cái đồng minh tại Úc Châu. Tuy rằng cả hai nước đều tuyên bố là cái liên minh này không có hề có mục đích chống Trung Quốc. Thì cũng vậy, tại Bắc Kinh thì Ngoại trưởng Kerry cũng nói rằng Hoa Kỳ mong mỏi hợp tác với Trung Quốc và không chống đối lại cái sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Nhưng mà vì cái lý do Hoa Kỳ đang có chính sách tái định vị tại châu Á Thái Bình Dương, cho nên ông vẫn phải nói tuyên bố về cái vấn đề tranh chấp Biển Đông và nói rằng Trung Quốc không có nên có những cái hành động đơn phương thay đổi cái nguyên trạng hiện có. Có lẽ vì lý do những cái đó mà cho nên cái chuyến đi của ông Kerry cũng như chuyến đi của Thủ tướng Shinzo Abe được công luận thế giới quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà nói như vậy rồi đó thì chúng ta phải nhận định rằng cái bầu cử tổng thống tại Indonesia cũng không kém phần quan trọng, nhất là nhìn từ cái quan điểm tranh chấp Biển Đông và có thể nhìn từ cái quan điểm của Việt Nam. Lý do tại sao là tại vì Indonesia đang trong cái tiến trình dân chủ và Indonesia là một cái nước dẫn đầu quan trọng của tổ chức ASEAN. Thưa tôi anh.
Dạ. Thị trường chứng khoán Indonesia ngày hôm nay đã phất phới và đón chờ tin Joko Widodo, tức là đô trưởng của Jakarta, nhân vật được gọi là ứng cử viên của dân nghèo, đắc cử, mặc dù là cái kết quả chưa có chính thức. Thì thưa anh, vì sao có cái sự đón chào nồng nhiệt này? Đâu là những cái thách thức đang chờ đợi tân tổng thống Indonesia thưa anh?
Tú anh còn nhớ là trong tất cả những cái xã hội tương đối cởi mở hoặc là xã hội dân chủ thì các cuộc bầu cử đều nó có những cái dấu hiệu cho người ta thấy cái lập trường của những ứng cử viên. Thì trong cái cuộc bầu cử tổng thống Indonesia vào ngày 9 tháng 7 hôm qua không phải là cái ngoại lệ. Giới thương gia, cái giới đầu tư, họ nhìn vào lập trường của hai ứng cử viên là Joko Widodo, mà cái tên thân mật là Jokowi, và cựu trung tướng Prabowo Subianto. Thì họ thấy rõ ràng là ông Jokowi có một cái lập trường thân thiện hơn trong cái giới đầu tư nước ngoài cũng như là trong cái lĩnh vực kinh tế quốc nội. Cho nên vì lý do đó mà khi mà những cái kết quả sơ khởi cho thấy ông đô trưởng Jakarta có cơ may thắng cử tổng thống với cái chỉ số 52.48 thì thị trường chứng khoán nó có vẻ năng động hơn và nó có lên nhiều điểm hơn. Cái điều đó nó là một dấu hiệu cho thấy hay là xác nhận cái sự dự đoán của rất nhiều tổ chức thăm dò công luận tại Indonesia. Người ta đều nói rằng đô trưởng thành phố Jakarta Jokowi có cơ may thắng 52.48%.
Vì sao cái nội tình của Indonesia về mặt kinh tế, xã hội, cái tiến trình dân chủ hóa nó có những cái vấn đề gì mà khiến cho giới đầu tư quốc tế đặt tin tưởng vào Jokowi hơn là ông tướng Prabowo Subianto, nguyên là rể của nhà độc tài Suharto thưa anh?
Trước khi mà nói về cái chính sách đó thì cũng nên nói về hai cái cá nhân này. Cựu trung tướng Prabowo Subianto đó trước kia đã kết hôn với đứa con gái tổng thống Suharto, mà một nhà độc tài. Và tất nhiên ông là một cái người ở trong cái giới cầm quyền, ở trong cái giới rất là giàu có. Sau khi tổng thống Suharto sụp đổ thì ông làm thương mại và rất là thành công. Ông hiện bây giờ là lãnh đạo của cái đảng. Cái đảng này, cái tên gọi nó cũng biểu lộ cái phần nào cái tính của ông Prabowo, phong trào Đại Quốc Indonesia, Great Indonesia Movement Party. Trong khi ông Jokowi thì là thuộc về cái đảng Indonesian Democratic Party, tức là đảng Dân Chủ. Nói một cách chung á, Prabowo có một cái quá khứ nặng trĩu là tại vì ông đã từng làm tư lệnh của lực lượng đặc biệt Indonesia và đã có những cái hành vi vi phạm nhân quyền, đến nỗi mà tên tuổi của ông Prabowo đã đi vào sổ đen tại Hoa Kỳ cũng như tại Úc Đại Lợi. Trong khi đó thì ông Jokowi thì có vẻ trong sạch hơn, là một khuôn mặt mới. Nhưng mà sau khi nói như vậy rồi đó thì chúng ta cũng phải nói thêm là Jokowi được cựu tổng thống Indonesia là bà Megawati ủng hộ. Mà bà Megawati thì chúng ta biết bà là con gái của tổng thống đầu tiên của Indonesia là tổng thống Sukarno. Cho nên nói một cách tương đối đó, đô trưởng thành phố Jakarta Jokowi là một khuôn mặt mới, một người được lòng người nghèo, một người có cái tính khiêm nhường, một người có cái chương trình rõ rệt. Trong khi ông tướng Prabowo thì có cái vẻ như là có cái tính không có được trầm tĩnh và có một cái quá khứ không có được trong sạch. Cho nên người ta nhìn vào cái tương lai thì người ta thấy ông Jokowi tượng trưng cho cái tương lai của Indonesia. Trong khi đó thì cựu tướng lãnh Prabowo có thể muốn trở lại cái quá khứ. Cái điều mà có lẽ nhân dân Indonesia, hay là ít nhất là đa số nhân dân Indonesia có lẽ không tán thành. Căn cứ vào cái chính sách và cái cá tính của hai ứng cử viên, mà khi người ta thấy có những cái dấu hiệu chứng tỏ là ông đô trưởng Jokowi sẽ thắng cử, thì tất nhiên cái thị trường chứng khoán nó biểu lộ cái khuynh hướng đó. Và cũng nói thêm, có lẽ nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là thành viên của tổ chức ASEAN cũng như tại Úc Châu và có thể là Hoa Kỳ có vẻ như cũng muốn ông Kojovi thắng cử hơn là ông cựu tướng lãnh Bravo, thưa tôi anh.
Theo báo chí Pháp chẳng hạn, 10 năm của Tổng thống Yudhoyono vừa kết thúc là 10 năm của một cái chính sách nó họ gọi là Uli, đã tạo ra một cái tình trạng nghèo ở Indonesia, mặc dù cái tỷ số tăng trưởng rất là cao tới 6% mỗi năm. Và từ cái chỗ chính quyền bất lực đã nhường chỗ cho một cái khuynh hướng Hồi giáo mà tài trợ đến từ Trung Đông. Những cái khu phố nghèo nó bắt đầu là có những cái trường học, nhà thương, giáo đường là của người Hồi giáo mà do tài trợ từ Trung Đông. Thì thưa anh, cái chính sách của Tổng thống Yudhoyono như thế nào và phải cần thay đổi tốt đẹp hơn?
Thưa anh, nếu mà chúng ta nói về cái thành quả hay là chính sách của Tổng thống sắp sửa mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono thì chúng ta phải phân tích nó làm hai phần. Thứ nhất là về chính sách quốc nội và thứ nhì là về chính sách quốc ngoại. Bây giờ chúng ta chỉ nói về chính sách quốc nội mà thôi. Thì là đúng như tôi anh nói, ông sau 10 năm cầm quyền, cuối thời thì có vẻ như cái tình trạng kinh tế nó không có được khả quan như là cái khởi đầu. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta cũng phải nhìn vào cái bối cảnh mà ông cầm quyền. Rằng Indonesia đã trải qua một cái cuộc khủng hoảng tài chính rất lớn vào năm 1997. Nó đưa đẩy đến cái sự sụp đổ của chế độ Suharto. Và sau đó thì bà Megawati lên làm tổng thống trong 4 năm, rồi chính bà lại thất bại và cựu tướng lãnh Susilo Bambang Yudhoyono lên làm tổng thống đầu tiên từ năm 2004 cho đến năm 2009 và thắng cử luôn lần thứ nhì 2009 tới 2014 mà thắng cử với một cái chỉ số rất là cao. Tuy nhiên chúng ta phải nói là ngoài cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, nó còn có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2010, cho nên tổng thống Yudhoyono trong suốt 10 năm cầm quyền ông đã gặp nhiều cái khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất của ông vẫn là cái việc mà ông bài trừ tham nhũng mà nó không có kết quả như mong muốn, nó có gây ra nhiều vấn đề xã hội. Nhưng mà cái vấn đề kinh tế xã hội mà nó lớn lao, Indonesia trong tương lai sẽ phải đối diện là cái vấn đề trợ cấp xăng dầu. Nó rất là tốn kém công quỹ rất nhiều. Cái việc trợ giúp cho người nghèo này đó, nó quan trọng, nhưng mà nó lại làm cho cái nền kinh tế không được phát triển một cách đúng mức, cho nên cũng vì lý do nó là một cái vòng tròn của cái sự khó khăn về kinh tế. Người ta tin rằng nếu ông Jokowi thắng cử, ít nhất là trong 5 năm tới, ông có thể ổn định lại được cái tình trạng kinh tế của Indonesia và nâng cái sự phát triển GDP lên khoảng 7%. Mà nếu ông thành công trong cái việc như vậy đó, thì ông sẽ tạo được nhiều công ăn việc làm cho giới người nghèo. Bên cạnh ông còn có rất nhiều cố vấn và có rất nhiều thành phần trí thức ủng hộ ông. Cho nên nếu mà cái sự cải tổ về phương diện dân chủ trong suốt 10 năm cầm quyền của Tổng thống Yudhoyono có một sức mạnh nội tại, tức là có thể đương đầu lại với bất cứ cái sự thay đổi nào về phương diện chính trị, thì Indonesia sẽ ổn định và tiếp tục ổn định. Và tân Tổng thống, nếu đó là ông Jokowi, sẽ có cái cơ hội để thực thi một cái chính sách kinh tế tương đối bình đẳng hơn. Jokowi là một thương gia khởi đầu trong cái hoàn cảnh nghèo khó, nhưng mà cũng đã phát triển được cho cái vận mệnh hay là cái tài sản cá nhân và đồng thời giữ được cái sự trong sáng, sự trong sạch và tượng trưng cho một khuôn mặt mới. Indonesia còn phải đối diện với vấn đề khủng bố. Và hiện nay cái vấn đề mà Indonesia cũng như Úc Đệ Lợi, cũng như Malaysia hay là Singapore và ngay cả Thái Lan đang đối diện là cái vấn đề mà những người trẻ tại các quốc gia này đi sang Trung Đông để tham chiến với tư cách gọi là thánh tử đạo, jihadist. Và khi họ trở về thì họ sẽ tạo ra nguy cơ lớn lao cho những nước có một phần nào Hồi giáo như là Thái Lan, như là Philippines, như là Indonesia và ngay cả Úc Đệ Lợi trong cái vấn đề chống khủng bố, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa mới nhắc đến là cái tình hình an ninh ở trong khu vực cũng như cái chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Trung Quốc và cái tiến trình thắt chặt hợp tác thương mại và quân sự giữa Úc và Nhật trong một cái thế liên minh mới mà hai bên đều nói rằng để ổn định hòa bình trong khu vực. Thì thưa anh, liệu Indonesia với một cái số dân đông nhất tại Đông Nam Á và cái sức mạnh kinh tế thì một cái vị tổng thống mới có một cái đường hướng dân chủ sẽ tạo được những cái tác động gì ích lợi cho khu vực Biển Đông?
Cái câu hỏi này rất hay thưa anh, là tại vì dưới cái thời trong 10 năm của Tổng thống Yudhoyono và đặc biệt là trong những năm gần đây khi tiến sĩ Martti Natalegawa làm ngoại trưởng thì Indonesia đã theo đuổi một cái chính sách rất năng động. Indonesia gọi là cái thế quân bình tích cực, cái thế quân bình năng động, dynamic equilibrium. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là Indonesia cố gắng đóng cái vai trò của một cái người trung gian để làm thế nào có thể tạo ra được cái diễn đàn cho tất cả các bên tranh chấp tại châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Biển Đông. Có thể gặp nhau, có thể thảo luận phương pháp giải quyết bằng cái phương tiện ngoại giao và hòa bình. Indonesia dưới 10 năm của Tổng thống Yudhoyono coi ASEAN như là đóng cái vai trò trung tâm. Mà tôi nghĩ rằng trong cái nhìn của tôi thật đọc những cái tài liệu về ông đô trưởng thành phố Jakarta, Jokowi, thì tôi có cảm tưởng rằng ông sẽ tiếp tục theo đuổi cái đường lối ngoại giao của Tổng thống Yudo Yuno. Và cái người ngoại trưởng của ông, nếu mà ông chọn một người ngoại trưởng không phải là Martti Netalagawa, thì tôi cũng nghĩ là họ cũng sẽ tiếp tục cái chính sách đã có từ trước đến nay. Nhưng mà sau khi nói như vậy, thì tôi nghĩ rằng có lẽ Indonesia dưới thời Tổng thống mới sẽ tìm cách mở rộng hơn cái vai trò của Indonesia trong vấn đề Biển Đông. Đứng về cái phương diện chiến lược ngoại giao đó, thì Indonesia không hẳn theo Hoa Kỳ như là Philippines, mà cũng không hẳn theo Bắc Kinh như là Hun Sen của Cambodia, của Cao Miên. Cho nên ở một cái vị trí như vậy, với cái vai vế của một cái quốc gia lãnh đạo trong tổ chức ASEAN, Indonesia sẽ tiếp tục giữ cái vai trò quan trọng tại Biển Đông. Mà cái điều này có lợi cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là tại vì Indonesia đã tiếp nối cái vai trò chủ tịch ASEAN, như chúng ta còn nhớ, năm 2011, sau khi Việt Nam đã giữ cái chức này vào năm 2010, thì chính Indonesia là đã nhất quyết đưa cái vấn đề Biển Đông trong tất cả các hội nghị của ASEAN, cộng 2, cộng 3, cộng 6 và cái hội nghị thượng đỉnh. Cho nên vì lý do đó mà tuy rằng Indonesia một cách công khai không có chống đối Trung Quốc, nhưng mà ngược lại Indonesia theo đuổi cái lập trường của Hoa Kỳ, là những cái diễn đàn khu vực mà đa phương như vậy, nó là những cái diễn đàn thích hợp để thảo luận vấn đề Biển Đông. Nó trái với cái lập trường của Hồ Cẩm Đào hay là của ông Gia Bảo trước kia, và nó cũng trái với cái lập trường của Tập Cận Bình hay Lý Khắc Cường ngày nay. Có một vấn đề mà tôi nghĩ là chúng ta nên nói ra, là trong 6 quốc gia tranh chấp tại Biển Đông thì có Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Thường người ta không đề cập tới Indonesia, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Vào năm 2009, khi mà Bắc Kinh đề nạp cái bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn tại Liên Hợp Quốc, thì cái đường lưỡi bò này nó vi phạm một phần nào chủ quyền, đặc quyền kinh tế của Indonesia, cũng như là cái thềm lục địa của Indonesia xung quanh cái quần đảo gọi là Nata. Cho nên cũng vì lý do đó mà trước khi có cái hội nghị vùng, tức là IRF tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2010, thì Indonesia trước đó một vài tuần lễ cũng đã đề nạp với Liên Hợp Quốc cái lập trường của Indonesia, trong đó Indonesia xác quyết chủ quyền, cái đặc quyền kinh tế trong một phần của cái bản đồ chính đoạn này. Cho nên nếu nhìn từ cái quan điểm này thì rõ ràng Indonesia có sự tranh chấp với Trung Quốc. Nhưng mà trong thực tế thì Indonesia không nêu cái vấn đề lên một cách rõ ràng. Indonesia chỉ đề nạp một cái văn kiện để làm bằng chứng. Và sau này nếu có cái sự tranh chấp thì nó có vấn đề sẽ phải được giải quyết. Cho nên cũng vì lý do đó mà Indonesia có thể là một cái người trung gian giữa các thế lực tại Đông Nam Á, cũng như là giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông. Và cái điều này đó thì thật sự tôi nghĩ là nó có lợi cho Việt Nam. Cho nên nếu mà Việt Nam không có quan tâm theo dõi cái kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Indonesia, thì tôi nghĩ đó là một cái sự lầm lẫn lớn. Và tất nhiên Việt Nam là phải theo dõi cái vấn đề thảo luận giữa ông Kerry với ông Dương Khiết Trì tại Bắc Kinh, cũng như Việt Nam cũng phải theo dõi các động tác của Thủ tướng Shinzo Abe tại Úc Đại Lợi, cũng giống như là Trung Quốc. Là tại vì tôi anh cũng thấy rằng Trung Quốc tỏ ra lo ngại. Và Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích cả Thủ tướng Tony Abbott cũng như Thủ tướng Shinzo Abe về cái sự hợp tác giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản. Tóm lại, cái sự kiện Indonesia có thể tiếp nối nhau với những vị tổng thống dân cử một cách ôn hòa, một cách dân chủ, thì đó là một cái sự thành quả lớn lao cho Indonesia. Mà cũng vì lý do đó mà Indonesia đóng cái vai trò lãnh đạo trong tổ chức ASEAN, đặc biệt là trong cái vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Indonesia tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục theo đuổi con đường thực hiện trước đây bởi Tổng thống Yudo Yuno và Ngoại trưởng Martti Netalagawa. Và đồng thời có thể, nếu ông Jokowi làm Tổng thống, thì có thể phát triển cái vai trò của Indonesia một cách mạnh mẽ hơn, vai trò rộng rãi hơn. Là tại vì Indonesia có cái vai vế quan trọng tại Biển Đông và đồng thời theo đuổi một chất ngoại giao rất độc lập đối với Trung Quốc cũng như đối với Hoa Kỳ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần điểm báo cho Minh Anh biên soạn là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo phụ trách nói về nguồn gốc của vũ điệu Paso Doble. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.